Ý và Minh. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, người đắc đạo không còn tái sanh trong đời sau, thì trí tuệ người ấy trong hiện tại có khác gì người thường không?
Tâu Đại Dương, có khác chứ.
Thế thì có sáng suốt không?
Dạ có chứ.
Trí tuệ và sáng suốt giống và khác nhau chỗ nào?
Ngang bằng như nhau.
Người có trí tuệ và sáng suốt có biết hết vạn sự vạn vật không? Hay là có điều còn không biết?
Có điều biết mà cũng có điều không biết.
Vì sao thế? Vậy những gì trí tuệ biết được và những gì nó không biết được?
Những gì trước đã có học thì nay biết, những gì trước chưa học thì nay không biết, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng người có trí tuệ sở dĩ khác với người thường là chỉ ở các điểm sau đây. Họ biết rõ người và muôn vật thảy đều quy không, không tự tại. Biết rõ những ham muốn của con người gieo trồng đau khổ, khiến nảy sinh thêm nhiều đau khổ khác. Nói tóm lại là người có trí tuệ biết rõ mọi việc thành bại vô thường trên cõi đời này.
Người có trí tuệ rồi thì bao nhiêu si ám u mê trước kia đi đâu?
Tự tiêu tan hết.
Xin cho ví dụ.
Ví như người cầm cây đèn đang cháy đi vào phòng tối, trọn phòng liền sáng, bóng tối từ đó tiêu tan, không lưu dư dấu vết. Ấy, người đắc đạo có trí tuệ cũng như vậy đó, si ám u mê tự nhất trừ.
Rồi sau đó trí tuệ đi đâu?
Nó lại cũng tự biến mất. Nhưng những gì mà nó đã tạo ra, như sự hiểu biết về cuộc đời đau khổ, vì bản ngã hư dối vân vân, những cái ấy thì còn.
Xin cho ví dụ.
Ví như đang đêm thắp đèn lên để chép sách, sau khi đèn tắt, chữ trên trang sách vẫn còn lưu lại dấu vết.
Đại Đức bảo rằng trí tuệ sau khi thành tựu công việc lại tự biến đi, như thế là ra làm sao? Xin ví dụ cho nghe.
Tô Đại Dư, ví như để đề phòng một trận quả tai, người ta sắp sẵn năm chung đầy ấp nước, kế đó quả tai xảy ra, nước trong năm chung được dùng để cứu lửa, nước vào lửa tắt, tai qua nạn khỏi, vĩnh viễn không còn sợ diễn nữa. Bây giờ người ta có còn đem để năm chung nước ấy trở lại chỗ cũ nữa không?
Hẳn là không, vì không còn ích lợi nữa.
Cũng thế, người có trí tuệ dùng năm điều thiện để tiêu trừ các điều ác, giống như kẻ kia dùng năm chung nước để diệt trừ ngọn lửa. Năm điều thiện đó là tính tâm, trì giới, tinh tấn, niệm thiện và nhiếp tâm. Ai phụng hành được năm điều thiện ấy thì đắc đạo và có trí tuệ. Có trí tuệ thì biết rõ thân mình và muôn vật thảy đều vô thường, không tự tại, trống rỗng, không thật. Và cái trí tuệ sau khi thông đạt rồi thì tự đó lại tiêu biến, nhưng những gì mà nó đã thông đạt thì vẫn còn.
Xin cho một thí dụ khác.
Ví như ông thầy thuốc trị bệnh cho người ốm, dùng năm loại dược thảo mà bào chế rồi cho người ốm uống. Uống xong, người ốm lành bệnh. Sau đó, ông thầy thuốc có còn đem năm thứ thuốc ấy mà tiếp tục cho người kia uống nữa không?
Hẳn là không, vì không còn ích lợi gì nữa.
Năm loại dược thảo ví như năm điều thiện. Ông thầy thuốc ví như người tu hành đắc đạo. Căn bệnh ví như các điều ác. Người ốm ví như kẻ ngu si. Người ốm lành bệnh ví như kẻ được cứu độ ra khỏi sanh tử luân hồi. Sau khi thành tựu sứ mạng, trí tuệ của người đắc đạo tự tiêu biến, nhưng những gì nó tạo ra đều vẫn còn.
Xin cho thêm một ví dụ nữa cho rõ nghĩa hơn.
Ví như một tướng quân xuất trận tay cầm cung tên mà xông ra chống giặc. Tướng quân bắn ra 5 mũi tên, giặc thua chạy. Vậy sau đó ông ta có còn bắn thêm nữa không?
Hẳn là không, vì không còn cần nữa.
5 điều thiện giống như 5 mũi tên, người tu hành đắc đạo giống như tướng quân xuất trận. Các điều ác giống như quân giặc, tướng quân nhờ 5 mũi tên mà chiến thắng quân giặc. Cũng thế, người tu hành đắc đạo nhờ 5 điều thiện mà chiến thắng các điều ác. Và sau khi đã diệt trừ xong các điều ác, chúng không còn nảy sanh trở lại nữa, mà cái trí tuệ diệt trừ và các điều ác cũng tiêu biến luôn. nhưng những gì nó tạo ra thì vẫn thường tại, bất diệt.
Hay thay, hay thay.
11. Đắc đạo rồi có còn đau khổ không? Vua hỏi.
Bạch Đại Đức, bậc tu hành đắc đạo không còn tái sanh trong đời sau, nhưng trong đời này có còn thấy mình đau khổ nữa không?
Tâu Đại Dương, tùy từng việc một, có việc còn thấy đau khổ, có việc không?
Có việc có việc không, là như thế nào?
Đau khổ của thân thì còn, nhưng đau khổ của tâm thì hết.
Vì sao vậy?
Sở dĩ thân còn đau khổ là vì nhân duyên sinh ra loại đau khổ này là thân. Thể nhân duyên ấy còn tồn tại thì đau khổ của thân còn. Sở dĩ tâm hết đau khổ là vì nhân duyên sinh ra loại đau khổ thứ hai là lòng tham dục. Một khi tâm ý đã dứt trừ hết các điều dữ, tham dục không còn nữa, thì đau khổ của tâm hết.
Bậc tu hành đã đắc đạo rồi mà không khiến thân lìa được khổ đau, như thế là chưa chứng đắc niết bàn chắc. Đắc đạo rồi mà thân còn đau khổ thì làm sao gọi là đắc đạo? Còn nát ở lại trần thế làm gì để còn chịu đau khổ?
Tu Đệ Dư, bậc đắc đạo không chuộng mà cũng không ghét, không tìm cầu mà cũng không xua đuổi, bình thản mà sống giữa cõi đời này, không hấp tấp, không vội vã. Ví như chuối non không cần phải vú ép, lại cũng không cần chờ chuối chín để trực hái. Vì vậy nên Đức Xá Lợi Phất xưa có dạy rằng: tôi không cầu tịch diệt, cũng chẳng cầu trường sanh, chưa phải lúc thì ở, thời đến thì ra đi.
Hay thay, hay thay.
12. Vui khổ thiện và bất thiện. Vua hỏi.
Bạch Đại Đức, khi người ta cảm thấy vui thì cái ấy là thiện hay bất thiện? Cũng như khi người ta cảm thấy khổ thì cái khổ ấy là bất thiện chăng?
Tâu Đại Dương, lại cũng tùy từng trường hợp, có khi là thiện, có khi là bất thiện không chừng.
Sao vậy? Đã là thiện thì hẳn là không có cái khổ, và ngược lại, trong khổ ắt không có cái thiện. Thiện và khổ hai bên đâu có xứng hợp nhau.
Na Tiên nạn trở lại rằng:
ví như có người bị đặt vào bàn tay mặt một hoàng sắt nung đỏ, và vào bàn tay trái một cục băng đông cứng. Hoàng sắt nóng và cục băng lạnh ấy có cùng nung đốt kẻ kia không?
Có, cả hai cùng nung đốt kẻ kia.
Thế thì cả hai cùng nóng chăng, hoặc cả hai cùng lạnh chăng?
Thưa không,
một nóng một lạnh khác nhau, sao lại nói cả hai cùng nung đốt? Nếu bảo cái nóng nung đốt thì hai viên đâu có cùng nóng. Nếu bảo cái lạnh nung đốt thì hai viên đâu có cùng lạnh.
Bạch Đại Đức, trí tự của trẫm đông cạn, không theo kịp câu chính ngạn này. Mong Đại Đức giảng giải cho trẫm được lãnh hội cao kiến.
Na Tiên dẫn lời Phật dạy mà giải đáp rằng:
có sáu sự vui mừng thô trược, sáu sự vui mừng thanh cao, sáu sự buồn lo thô trược, sáu sự buồn lo thanh cao. Lại có sáu sự không vui, không buồn thô trược, và sáu sự không vui, không buồn thanh cao.
Vua hỏi:
sáu sự vui mừng thô trược là những gì?
Một là mắt nhìn sắc đẹp rồi móng lòng tham muốn. Hai là tai nghe tiếng hay rồi móng lòng ham muốn. Ba là mũi ngửi mùi thơm rồi móng lòng tham muốn. Bốn là lưỡi nếm vị ngon rồi móng lòng ham muốn. Năm là thân chạm vật mịn rồi móng lòng ham muốn. Sáu là ý nhận những cảm thọ dễ chịu rồi móng lòng ham muốn. Như thế là sáu sự vui mừng thô trược.
Sáu sự vui mừng thanh cao là những gì?
Một là mắt thấy sắc đẹp, nghĩ rằng sắc ấy không bền, chẳng nên lưu luyến, rồi nhân đó tư duy lẽ thành bại tắc thất vô thường của vạn hữu, khiến lòng thấy thanh thoát nhẹ nhàng. Hai là tai nghe tiếng hay, nghĩ rằng tiếng ấy không bền, chẳng nên lưu luyến, rồi nhân đó tư duy lẽ thành bại tắc thất vô thường của vạn hữu, khiến lòng thấy thanh thoát nhẹ nhàng. Ba là mũi ngửi mùi thơm, nghĩ rằng mùi ấy không bền, chẳng nên lưu luyến, tội nhân đó tư duy lẽ thành bại tác thất vô thường của vạn hữu, khiến lòng thấy thanh thoát nhẹ nhàng. Bốn là lưỡi nếm vị ngon, rồi nghĩ rằng vị ấy không bền, chẳng nên lưu luyến. Tội nhân đó tư duy lẽ thành bại đắc thất vô thường của vạn hữu, khiến lòng thấy thanh thoát nhẹ nhàng. Năm là thân chạm vật mình, nghĩ rằng vật mình ấy không bền, chẳng nên lưu luyến. Tội nhân đó tư duy lẽ thành bại đắc thất vô thường vạn hữu, khiến lòng thấy thanh thoát nhẹ nhàng. Sáu là ý nhận những cảm thọ dễ chịu, nghĩ rằng những cảm thọ ấy không bền, chẳng nên lưu luyến. Rồi nhân đó tư duy lẽ thành bại đắc thất vô thường của vạn hữu, khiến lòng thanh thoát nhẹ nhàng. Như thế là sáu sự vui mừng thanh cao.
Sáu sự lo buồn thô trược là những gì?
Một là mắt thấy sắc xấu, không ưa mà vẫn phải nhìn. Hai là tai nghe tiếng gây rợn, không thích mà vẫn không thể bưng tai. Ba là mũi ngửi mùi tanh hôi, không muốn mà mùi thối vẫn xông lên nồng nực. Bốn là lưỡi nếm vị cay đắng, không ưng mà miệng vẫn phải nhai nuốt. Năm là thân đụng vật nhám rít, không chịu mà xa tránh không được. Sáu là ý bị sầu khổ đoanh dây, muốn xua đuổi mà vẫn phải nghĩ nhớ hoài. Như thế là sáu sự buồn lo thô trược.
Sáu sự buồn lo thanh cao là những gì?
Mắt nhìn thấy sắc tàn tạ, không buồn vì cảnh tàn tạ ấy, vì đó là sự thành bại đắc thất, đương nhiên giữa vạn hữu. Nhưng buồn vì thấy chúng sanh đau khổ, không ngộ được lẽ thành bại đắc thất kia, nên không xả bỏ luyến tiếc triều mến. Đó là một sự buồn lo thanh cao. Đối với những gì tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chạm và ý nghĩ cũng đều có một tâm trạng như thế. Như vậy là sáu sự buồn lo thanh cao.
Còn sáu sự không vui không buồn thô trược
là khi mắt thấy hình sắc, tai nghe âm thanh vân vân, căng trần tiếp xúc giao mà lòng ngây dại dửng dưng như vật vô tri vô giác.
Thế còn sáu sự không vui không buồn thanh cao là như thế nào?
Là khi mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh vân vân, bình thản mà thọ nhận. Cảnh vui không đủ sức khiến phải say mê, cảnh buồn không đủ sức khiến phải rầu rĩ. Nếu có thọ nhận cảnh gì đi nữa, là chỉ vì chúng sanh mà thọ nhận.
Hay thay, hay thay.
13. Danh thân tái sanh. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, con người sau khi chết rồi, cái gì sanh trở lại?
Tu Đại Dư, đó là danh và thân.
Phải chăng đó là danh và thân của người cũ sanh trở lại?
Thưa, không phải danh cũ, cũng chẳng phải thân cũ. Cái danh thân của đời này làm các việc thiện ác, do nghiệp thiện ác ấy, một danh thân khác chuyển sanh để thọ lãnh phước báo hay tội báo đã gây ra.
Như vậy là không phải cái danh thân cũ sanh trở lại. Thế thì đời này làm điều ác, đời sau đâu có chịu quả báo và sanh trở lại nữa, thì tức là đã thoát khỏi luân hồi rồi.
Không phải như vậy. Nếu sống ở đời mà chỉ toàn làm điều thiện thì sau khi chết có thể không sanh trở lại. Nhưng thường thường thì làm điều thiện cũng có mà gây điều ác cũng nhiều. Việc lành, việc dữ tiếp nối xen nhau không ngừng, cho nên phải sanh trở lại mà thọ báo, làm sao thoát khỏi luân hồi được.
Xin cho ví dụ về sự liên hệ giữa danh thân cũ và danh thân mới.
Ví như có người hái trồng xoài của kẻ khác, chủ vườn xoài bắt được quả tang, đem đến đầu cáo với đại dương, yêu cầu đại dương xử trị. Trước mặt đại dương, bị cáo cãi rằng: tôi không hái xoài của anh ấy, cây xoài của ảnh trồng hồi trước là một cây mầm tí xíu, còn những trái xoài mà tôi hái bây giờ nằm ở trên một cành cây to lớn xum xuê, tôi đâu có ăn trộm. Trước những lý lẽ diễn ra như thế, đại dương có cho rằng anh ta vô tội và xử cho anh ta được kiện không?
Không, anh ta có tội, trẫm sẽ xử cho người trồng xoài được kiện. Vì trước kia nhờ người này ra công trồng trọt, bón xới cây mầm, cho nên ngày nay mới có cây xoài to lớn đùm qua kết trái.
Tâu Đại Dương, con người tái sanh trở lại cũng giống như thế. Với cái danh thân này, người ta sống trên đời mà làm các việc thiện ác. Nghiệp thiện ác ấy tiếp nối không ngừng, tiện chuyển hình thành một danh thân mới sẽ sanh ra. Cũng như do công phu đào lỗ, bỏ hột và chung bón cây mầm, nên về sau mới có cây xoài sum xê, cành đá như trái 9 triệu cây. Làm việc thiện ác trong đời này tức như gieo hột xuống đất và bón xới cây mầm, đời sau không sao không thọ báo được.
Xin cho ví dụ khác.
Ví như có người gặt trộm lúa của kẻ khác bị bắt, anh ta khải rằng lúa anh ta gặt hiện nay so với cây mà kẻ kia trồng mấy tháng về trước không liên quan gì nhau, như vậy đâu có được.
Xin cho ví dụ khác.
Ví như có người mùa đông ra đồng không chịu nổi lạnh, đốt lửa lên sưởi, xong việc y bỏ ra về quên dập tắt lửa, gặp gió lửa cháy lan qua cánh đồng kế cận, thiêu đốt hết mùa màng. Bị đầu cáo lên đại dương, y khăng khăng cãi rằng tí xíu lửa nhỏ y đốt lên để sưởi, không phải ngọn lửa lớn đốt cháy cả cánh đồng kia. Như vậy đại dương xử ai thua kiện?
Người đốt lửa để sưởi.
Vì sao vậy?
Vì nguồn gốc tai họa chính là y. Khi có đốt lửa để sưởi rồi quên tắt thì mới có quả họa sanh ra.
Danh thân cũ với danh thân mới cũng như vậy đó.
Xin cho ví dụ khác.
Ví như có người trời tối cầm đuốc lên lầu ăn cơm, vô ý y để tàn lửa bay ra cháy nóc nhà mình, lửa lan sang nhà kế cận, cuối cùng thiêu rụi cả làng. Dù làng bắt tội y, y kể rằng tôi không đốt làng, tôi chỉ đốt đuốc ăn cơm mà thôi. Ngọn lửa đuốc của tôi đốt lên để ăn cơm khác với ngọn lửa của cơn hỏa hoạn thiêu đốt cả làng. Cãi nhau chán chê, họ đưa nhau đến trước đại dương yêu cầu xét xử. Thì đại dương sẽ xử ai được ai thua?
Dân làng được, người kia thua.
Vì sao vậy?
Vì nguồn gốc tai họa chính do y gây ra. Y có đốt lửa lên để ăn cơm mà không cẩn thận thì mới có đại hỏa hoạn sinh ra. Lửa cháy làng bắt gốc từ ngọn đuốc của y.
Danh thân cũ với danh thân mới cũng là như vậy.
Xin cho ví dụ khác.
Ví như có người đàn ông nọ đã làm đủ lễ để xin cưới một cô bé, bất độ sau đó anh ta ra đi rồi biệt tích luôn. Khi cô này đến tuổi trưởng thành, có một người đàn ông khác xin cưới và cũng nạp đủ lễ. Thình lình người đàn ông trước trở về, quở trách người đàn ông sau sao dám lấy vợ của mình. Người sau cãi lại, tôi đâu có cưới vợ anh, cô bé mà anh trả lễ xin cưới trước kia là khác, còn thiếu nữ mà tôi trả lễ xin cưới ngày nay là khác. Không ai chịu ai, họ dẫn nhau đến xin đại dương phân xử. Vậy đại dương sẽ xử ai được kiện đây?
Người đàn ông trước.
Vì sao?
Vì cô bé hồi trước và thiếu nữ ngày nay cũng chỉ là một. Thân thiếu nữ ngày nay là do thân cô bé hồi trước mà ra. Ai cưới trước người ấy được?
Danh thân cũ với danh thân mới cũng như vậy đó.
Xin cho một ví dụ nữa.
Ví như có người đến chủ nuôi bò hỏi mua một bình sữa. Mua xong, người ấy gửi bình sữa lại, hẹn sau khi ra chợ về sẽ ghé lại lấy. Bất độ trở việc không về kịp, hôm sau mới tới hỏi lấy sữa thì sữa đã ôi. Anh ta cự đự đòi lấy sữa mới. Diện lẽ rằng anh ta không mua sữa ôi, cãi giả nhau không ai chịu ai. Họ dắt nhau đến kiện với đại dương. Vậy đại dương sẽ xử ai được kiện?
Chủ nuôi bò.
Vì sao?
Sữa trong bình chính là sữa người kia đã mua hôm trước. Vì để cách đêm cho nên nó mới trở nên ôi. Chủ nuôi bò vô can.
Tâu đại dương, người tái sanh trở lại cũng như vậy đó. Nương đưa danh thân, người ta sống ở đời mà làm các việc thiện ác. Nghiệp thiện ác ấy tiếp nối không ngừng, chiêu cảm một danh thân mới sau khi chết, để thọ quả khổ vui hết đời này sang đời khác. Nghiệp thiện ác chính là nguồn gốc của sự tái sanh vậy. Cho nên, ai bảo rằng đời này làm ác mà đời sau không tái sanh để đền trả là không thể được.
14. Đã hỏi rồi, không nên hỏi lại. Vua hỏi.
Bạch Đại Đức, ngay như Đại Đức hiện nay, có sẽ còn tái sanh nữa không?
Tô Đại Dương, việc này Bần Tăng đã có trình bày rõ ràng với Đại Dương rồi. Nếu Bần Tăng chưa dứt hết ân ái, thì đời sau vẫn còn phải tái sanh. Còn nếu ân ái đã dứt hết thì tái sanh cũng chấm dứt. Việc đại dương tái cật vấn bần tăng như thế này giống như có kẻ hết lòng thờ vua giúp nước, đã được vua ban thưởng và an hưởng phú quý rồi mà còn trách ngược lại rằng vua chẳng nghĩ gì đến công lao của mình. Lời trách của người ấy liệu có đúng hay không?
Thật không đúng.
Đại dương cũng lại như thế. Trước kia đại dương đã hỏi bần tăng về vấn đề này và bần tăng cũng đã giải đáp cặn kẽ rồi. Giờ đây đại dương lại đem ra gần hỏi lần nữa, như thế khác gì người kia đã được ban thưởng nhiều ân huệ mà còn buông lời trách móc.
15. Danh thân tương liên. Vua hỏi:
Bạch đại đức, trong một đoạn trước đại đức đã nói về danh và thân, vậy những gì là thân và những gì là danh?
Tu đại dương, những gì mắt thấy được là thân, những gì tâm cảm niệm được là danh.
Vì sao chỉ riêng danh là có tạo tác đến đời sau mà sanh trở lại, còn thân thì không?
Tuy thân không tạo tác, nhưng danh phải nương vào thân mới tạo tác được. Cũng như thân phải nương vào danh mới có trước sau tương liên nhau. Cả hai luôn luôn nương nhau chứ không rời nhau.
Xin cho ví dụ.
Ví như gà con, nếu không có cái mầm sống phối hợp với sắc chất của gà thì làm sao kết thành trứng và đỡ ra gà con cho được. Mầm sống và sắc chất nương nhau và cùng sinh ra với nhau. Cũng giống như thế, danh và thân của con người tương liên nhau, nương tựa nhau, cùng sinh ra với nhau và khiến có sanh tử luân hồi kéo dài vô cùng vô tận trong thời gian.
Hay thay, hay thay.
16. Thời gian. Vua hỏi:
Bạch đại đức, đại đức vừa nói thời gian dài vô cùng vô tận, vậy thời gian là gì?
Quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ dài vô cùng vô tận, vị lai cũng dài vô cùng vô tận, chỉ hiện tại là không dài.
Xét cho cùng lý, có thời gian hay không?
Có khi có khi không.
Khi nào thì có và khi nào thì không?
Với những vị tu hành đắc đạo vào niết bàn thì không có thời gian. Với những kẻ chưa đắc đạo còn vào ra trong sanh tử thì còn có thời gian. Khi thời gian còn có thì nếu đời này thích làm việc bố thí và ăn ở hiếu thuận với cha mẹ, đời sau hẳn phải được hưởng phước báo.
Nguồn gốc của thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai là cái gì?
Đó là cái ngu si mê muội. Vì ngu si mê muội sanh ra nên liền sanh thần. Thần sanh thân, thân sanh danh, danh sanh sắc, sắc sanh lục tri, tức sáu cái biết. Một là biết của mắt, hai là biết của tai, ba là biết của mũi, bốn là biết của lưỡi, năm là biết của thân, sáu là biết của tâm. Cả sáu cái biết này đều hướng ngoại: mắt hướng sắc, tai hướng thanh, mũi hướng hương, lưỡi hướng vị, thân hướng trơn nhám, tâm hướng tham dục. Liền hướng đến là liền hiệp lại, mà biết khổ biết vui. Do biết khổ biết vui mới sanh ân ái, do ái ân sanh tham dục, do tham dục mới hình thành cái nguyên nhân tái sanh, do tái sanh nên có già chết, khóc lóc, lo rầu, khiến nội tâm bi thống. Tất cả những cần khổ bi thống ấy hiệp lại mà thành con người. Vì vậy mà con người chết đi sanh lại, hết đời này sang đời khác, không bao giờ chấm dứt. Trong cái thời gian dài vô tận và không thể phanh ra đầu mối ấy, tìm trở lại cái bản thân trước kia của con người quả thật là một việc bất khả đắc.
Bạch đại đức, đại đức vừa nói không thể phanh ra đầu mối của thời gian, vậy xin ví dụ cho nghe.
Như trong việc trồng lúa, hột lúa gieo xuống đất tự nó nảy mầm, đâm rễ, lên cây, trổ lá, đơm bông, ngậm sữa, phơi mau. Lúa mới gieo trở lại xuống đất, sinh ra những hột lúa mới khác nữa. Nếu cứ gieo trồng như thế hết năm này sang năm khác, sự liên tục của hột lúa có bao giờ ngưng nghỉ được không?
Không.
Con người sanh ra qua thời gian cũng như vậy, trước sau triển chuyển tương sanh không dứt. Trong dòng kiếp sanh tương tục ấy, tìm cho ra đầu mối của sanh tử là một việc bất khả đắc.
Xin cho ví dụ khác.
Ví như gà đẻ trứng. Trứng gà ấp nở ra gà con, gà con lớn lên lại đẻ trứng mới, lại nở gà con. Từ trứng nở ra gà, từ gà đẻ lại trứng, cứ thế tiếp tục mãi không bao giờ ngừng. Con người sanh ra rồi lại chết đi, chết xong lại sanh trở lại, lộn tới lộn lui trong dòng sanh tử cũng giống như thế, không thể nói đâu là đầu mối và đâu là tận cùng.
Xin cho ví dụ khác.
Na Tiên cúi xuống vẽ một hình bánh xe dưới đất, rồi chỉ vào hình vẽ mà hỏi vua rằng:
trên cái vòng tròn này, đại dương có thấy đâu là điểm bắt đầu không?
Thưa không.
Cũng như thế đó, trong dòng sanh tử không thể nào biết được đâu là thủy, đâu là chung. Phật dạy rằng con người sanh tử tự sanh, lộn đi lộn lại, lộn tới lộn lui như bánh xe lăn, chuyển chuyển tương sanh không bao giờ dừng nghỉ. Bởi thế mà đau khổ kéo dài mãi chẳng bao giờ ngừng. Tạng Luận giải thích sự kiện này như sau: do con mắt và hình sắc tiếp giáp nhau nên thức liền thấy biết. Ba cái ấy hiệp lại gọi là xúc. Bởi có xúc nên có cảm thọ khổ vui. Bởi cảm thọ khổ vui nên sanh ra ân ái. Bởi ân ái nên sanh ra tham dục. Bởi tham dục nên một nghiệp mới được dung đúc và hình thành dần dần. Đó là hữu. Bởi hữu nên mới có sanh. Bởi có sanh nên có các việc làm thiện ác. Rồi do các việc làm thiện ác cho nên mới phải tái sanh trở lại để thọ báo. Do lỗ tai và âm thanh tiếp giáp nhau nên thức liền nghe biết. Ba cái ấy hiệp lại gọi là xúc. Bởi có xúc nên có cảm thọ khổ vui như trên, và cũng trước sau tiếp nối nhau cho đến quả tái sanh. Cũng giống như thế, với mũi là hương, lưỡi và vị, thân và vật trơn nhám, ý và điều nhớ nghĩ, và hễ có cảm thọ khổ vui thì có tác động di truyền đưa đến quả tái sanh. Tất cả đều chuyển chuyển tương sanh và trước sau tương tục, không bao giờ dứt nghỉ. Cho nên trong thời gian dài dằng dặc, tìm cho ra đầu mối của sanh tử là một việc bất khả đắc.
Việc ấy, bạch đại đức, thế thì bò kéo xe chở muối có nhận biết được vị mặn của muối không?
Không.
Có thể dùng cân mà cân vị mặn của muối để biết vị mặn ấy nặng bao nhiêu không?
Thưa không. Quả chăng chỉ có trí nhà vua mới cân được vị mặn của muối, vì vị mặn không có trọng lượng, chỉ có những gì có trọng lượng mới có thể dùng cân mà cân.